Cô Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây thì bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm thì bà Bảo xin gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến với anh. Hôm nay thì thời tiết ở ngoài có vẻ hơi u ám đó anh, trời đang rất mưa li ti lách tách. Không biết là anh Tiến Dũng có khỏe không và cái thị trường chứng khoán của anh Tiến Dũng thì nó có như thế nào thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, lời chào đến là Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Và thời tiết như thế này thì phải nói rằng không ai chê vào đâu được. Nó mưa phùn giống như ở Đà Lạt, thưa quý vị. Và thời tiết thì nó đã nguội lại rất là nhiều so với hai tuần lễ vừa rồi thì nó nóng kinh khủng. Thị trường chứng khoán thì hôm nay cũng rất là nguội, nó không có hot, tức là không có màu đỏ nhiều, thưa quý vị. Phải nói rằng đa số hầu hết là những con số hiện tại bây giờ là màu xanh. Dow Jones thì lên được 72 điểm, con số hiện tại là 18.649 điểm. Và Nasdaq thì lên 32 điểm, con số hiện tại là 5.265 điểm. Và S&P 500 thì lên được 8 điểm, con số hiện tại là 2.192 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.54%. Dầu thô thì cũng lên rất là khá, lên gần 2 đồng. Một thùng dầu thô là 45 đồng 13 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu. Vàng thì lên 1 đồng 08 xu, xin lỗi 1 đồng 80 xu. Một ao vàng là 1.343 đồng 60 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.35%, tuần rồi cao nhất là 3.39%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.68%, tuần rồi cao nhất là 2.69%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.265 đồng và bán ra vẫn là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào là 36.610.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.680.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến nhà cửa, nhưng thật sự cái nhà cửa nó liên quan đến nhà thôi, nhưng cái bên trong cái nhà, tức là về renovation hay là furniture, tức là người ta sửa nhà, remodel, làm tân trang bếp, tủ lạnh, như là về bồn tắm, v.v. Và thay đi những cái furniture, cái này thì hình như tôi cũng thấy rất là đúng. Hiện tại bây giờ thì nhờ cái số người bắt đầu bỏ tiền vào đầu tư nhà thì nó không có được tăng lắm, nhưng mà cái đầu tư vào bên trong nhà, tức là họ muốn sửa sang nhà cửa, rồi làm những cái mới mẻ lại thảm gạch vân vân. Theo con số đưa ra thì theo như cái sự người dân tiêu xài đó và mua về garden supply rồi building supply, garden equipment vân vân đã lên đến 6.4% vào tháng 7, và compare với năm vừa rồi thì chỉ có 4.2 thôi, thưa vị. Với là năm nay thì con số người nó đã tăng lên để mà họ bắt đầu trao chuốt là cái nhà của mình một chút xíu. Nó đã tăng lên và số tiền gọi là người ta đầu tư vào cũng khá tốt. Nhưng mà ngược lại thì cái Home Depot là Lowe's đã report rằng cái số người mua đồ bắt đầu giảm dần. Có thể là họ mua trước đây hay sao, nhưng mà bây giờ lại bắt đầu giảm dần cho cái tháng 8. Và tháng 7 thì rất là tăng. Vì tháng 7 người ta bỏ tiền ra mua đồ rất là nhiều, mua bàn tủ ghế rồi thay đổi gạch, thay đổi thảm rồi sửa vân vân. Trong khi đó thì ngược lại hoàn toàn, tức là những cái cửa hàng bán lẻ về thời trang lại thê thảm, trong đó có Macy, chúng ta biết là tuần lễ vừa rồi họ tuyên bố họ sẽ đóng cửa thêm 100 cửa tiệm nữa, và như là Gap, Banana Republic cũng như Old Navy, hầu hết những cửa tiệm bán quần áo hay là bán mỹ phẩm cũng có một chung số phận. Chúng ta cũng biết rằng Amazon làm cửa hàng bán lẻ online hiện tại bây giờ là cửa hàng khổng lồ nhất thế giới, và nó đã bóp nghẹt, hầu như đã lấy đi hàng trăm ngàn cái công ăn việc làm của những cái cơ sở thương mại nho nhỏ khác, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe, đặc biệt chiếc Volkswagen vừa khoảng năm ngoái đến năm nay thì vẫn cái vụ việc này vẫn còn chưa có ngã ngũ về bên nào, vì chúng ta biết Volkswagen vì ăn gian cái permission về lượng khí thải để mà thoát ra được cái lượng đốt dầu đó, thưa quý vị, thì đã làm cho thiệt hại đến 20 tỷ đồng đến ngày hôm nay. Cái công ty này đã thiệt hại đến 20 tỷ Mỹ Kim, nhưng mà chưa xong nữa, họ cũng phải chịu hứng phạt từ Hoa Kỳ nữa, thưa quý vị. Nhưng mà tuần lễ này thì họ cũng thông báo là họ sẽ bắt đầu sửa chữa tiếp 460.000 chiếc xe Volkswagen ở Hoa Kỳ trong thời gian qua cũng đã bị ảnh hưởng. Và họ cũng đồng thời trả 10.000, cái payment 10.000 cho những chiếc xe nào đang bị affect, cái card mà không có sửa hay như thế nào, thì họ sẽ thương lượng lại. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái sự thiệt hại của làm việc gian lận, mà đặc biệt ở cái xứ sở hay quốc gia Hoa Kỳ đó, thì cái giá trả nó không phải là rẻ, thưa quý vị. Đó là những cái công ty mà trước đến giờ chúng ta thấy rằng bị ảnh hưởng rất nặng khi mà bị Hoa Kỳ gọi là tìm ra được những cái sự sơ hở, cũng như là chúng ta làm việc mà bất cẩn. Chẳng hạn như là cái chúng ta nhớ cái công ty BP ở Horizon, cái gốc ở bên đó thì cũng đã, khi mà tràn dầu đến ngày hôm nay thì vẫn còn lục đục vì họ cũng chưa có bồi thường đủ, và cái số tiền nó lên hàng chục tỷ Mỹ Kim. Thì giống như cái Volkswagen cũng vậy. Thì cũng có một cái tin liên quan đến cái xe, là cái xe Nissan. Nissan thì trong thời gian qua chúng ta cũng biết rồi, họ thay đổi mẫu mã, rồi họ thay đổi thêm những cái cấu trúc xe ở bên trong, bên ngoài. Bây giờ là chiếc xe truck. Quý vị nào có thường đi chiếc xe truck của cái hãng Nissan thì biết Titan. Họ đã ra một cái thông báo và làm cho các hãng khác có thể sẽ bắt chước theo. Vì họ sẽ ra một thông báo rằng cái warranty của chiếc xe pickup truck của họ đó, full size, tức là bự, xe loại mà bự đó, là bây giờ không phải là 3 năm hay là 4 năm như trước đây nữa, hay là 50.000, 40.000 mai hay là 60.000 mai nữa, bây giờ là 5 năm và 100.000 mai warranty. Hay là chúng ta thường nói là cái nào first term thì first serve. Thí dụ như 5 năm trôi qua mà xe chúng ta còn 60.000 mai thì cũng hết warranty. Hay là mới có 2 năm thôi mà cái xe này chạy đến 100.000 mai rồi cũng hết warranty, tức là first come first serve, tức là một là 5 năm hoặc là 100.000 mai. Và cái Nissan đây là cái gọi là year of the truck. Nếu mà cái này ra rồi đó, mà nhiều người chuyển qua mua cái xe Nissan pickup truck này đó, thì chắc chắn những công ty khác sẽ bắt đầu bắt chước theo, sẽ nâng lên cái số ngày, cái số năm, cái số tuổi warranty của chiếc xe này. Và chúng ta thấy rằng đây là sự cạnh tranh tốt cho người tiêu xài. Tức là chúng thấy rằng cái xe, thay vì trước đây chúng ta chạy ít năm hơn, warranty hơn, ít mileage warranty hơn, bây giờ thì để tăng lên thì tốt cho người tiêu dùng, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này có thể sẽ làm tác động hay là bị hại, nó chỉ bị hại thì nó hơi vô duyên, đúng là thì nó sẽ làm cho những cái nhà hàng làm việc gọi là tổ chức cái thực đồ ăn của mình đó, để làm chuẩn bị nó chu đáo hơn, nó sạch sẽ hơn và nó đạt tiêu chuẩn của FDA hơn. Hiện tại bây giờ thì một cái trường đại học ở Pittsburgh, cái gọi là cái tech company, họ đã đưa ra một cái app, nó gọi là cái fresh temp, nó gọi là fresh temperatures. Và cái này đó nó giúp cho hàng trăm, hàng ngàn cái nhà hàng sẽ làm cho cái food của mình nó đạt tiêu chuẩn để trước khi bán ra cho người tiêu dùng. Chúng ta biết rằng cái hiện tại bây giờ đó, Hoa Kỳ họ rất là nhức đầu khi mà một trong sáu người dân Hoa Kỳ bị ngộ độc thực phẩm mỗi năm, như vậy là khoảng 48 triệu. Tức là một trong sáu người ăn đồ ăn là một người bị ngộ độc thực phẩm. Vì thế khi mà bị ngộ độc như vậy đó, không phải tốn tiền cho người đó mà tốn tiền của chính phủ nữa, kính thưa quý vị. Vì thế chính phủ cũng rất nhức đầu. Và khi mà cái hãng, cái công ty này đó, xin lỗi nãy chứ đừng nói là cái trường học không đúng, cái công ty là Pittsburgh Tech Company, họ làm ra một cái fresh temperature, cái fresh temp, một cái app. Chúng ta chỉ cần để vào cái chỗ thức ăn chúng ta ăn đó mà bấm cái nút lên, nó sẽ đo cái nhiệt độ. Cái nhiệt độ nó hiện ra, thì nếu mà đúng cái nhiệt độ mà nó good đó, thì nó hiện lên good, mà bad hay là thiếu nhiệt độ thì nó sẽ hiện lên. Chúng ta biết rằng cái thực phẩm Hoa Kỳ là sẽ đông lạnh, đa số là đông lạnh. Khi mà chuyển qua chúng ta nấu nướng không cứ thế nào, nhưng mà khi cái độ lạnh nó không đủ đó, thì cái bacteria nó sẽ build up lên cái đồ ăn đó. Mà nó build up như vậy, chúng ta ăn thì chúng ta dễ bị ngộ độc. Thì cái app này sẽ giúp chúng ta đo cái thực phẩm mà chúng ta chuẩn bị ăn đó, hay là sắp sửa ăn đó, nó có đủ cái độ hay không. Nếu mà đủ độ thì cái thực phẩm nó ok, còn không đủ độ chắc chắn nó bị nhiễm vi khuẩn. Và cái này thì Dũng nghĩ rằng cái app này nó chỉ giúp cho những cái thực phẩm đông lạnh, hay là thực phẩm lạnh, hàng như ta đi vào cái tiệm về cái bánh mì của thằng Subway đi, thì Subway cũng có nhiều cái tủ lạnh, được có những cái rau tươi sống vân vân, chúng ta để lên đo thì được. Hay những cửa hàng khác, hay là giờ những cái tiệm của grocery chúng ta đo được. Nhưng mà những cái hàng nóng như là đồ Việt Nam á, thì rất là khó, vì hoàn toàn đông lạnh là nằm ở trong bếp thôi, nhưng ở ngoài chúng ta nấu chín thì nó ít, rất là khó bị gọi là bị nhiễm khuẩn, nên cũng an toàn. Nhưng mà ngược lại, chúng vị ăn nhà hàng khác thì chúng ta có cái app này thì chúng ta cũng đỡ, đặc biệt con em chúng ta thường ăn đồ Mỹ đó thì cũng giúp rất là nhiều, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến Target. quý vị cũng biết rằng target thường chúng ta vào mua những cái mặt hàng như là về thường thường thì là những cái không phải là lương thực, chẳng như mua TV hay là mua quần áo hay là mua mỹ phẩm hay là những cái đồ xào bông giặt đồ vân vân, những cái đó thôi. Nhưng mà có những cái cửa tiệm lớn đó thì nó lại bán luôn cả thịt, rau rồi trái cây nữa. Nhưng mà cái điều khó chịu ở đây đó là những cái thực phẩm này nó rất là dễ hư, trong vài ngày thôi nó hư rồi. Nhưng mà Target trong cái quý vừa rồi họ bị thê thảm vô cùng, họ nói rằng đồ ăn thịt bán không được, trái cây cũng ít người mua, rồi ngay cả rau quả cũng bị hư dần. Chúng ta cũng biết hiện tại bây giờ có nhiều cái chợ cạnh tranh mà giá rất là rẻ, chẳng hạn như Audi. Chúng ta vào Audi chúng ta mua đồ rẻ vô cùng, đồng thời không phải Audi không mà cái cửa tiệm mà hiện tại bây giờ cái stock market nó lên rất là cao, đó là chợ Kroger. Vì thế cái Target vào đó nó hơi khó chịu, là người ta vào người ta cứ trong cái đầu là Target chỉ có bán những cái mặt hàng như chúng nói là máy hút bụi hay là bán như những cái đồ mà furniture vân vân, cứ ai ngờ là vào đó để mua thịt hay mua rau hay là mua trái cây đâu. Vì thế không có cái profit về những cái mặt hàng trên thì Target đang bắt đầu bị lỗ rất là nhiều. Tiêu Dũng nghĩ rằng trong tương lai chắc chắn họ sẽ dẹp luôn những cái mặt hàng như là trái cây hay là những cái fresh meat, như là những cái thịt hay là những cái rau quả cái thứ gì. Vì cái điều quan trọng ở đây đó, quý vị vào cái tiệm nào cũng vậy, bất cứ cái tiệm như chúng ta vào Walmart cũng vậy, hay chúng ta vào Kroger cũng vậy, hay chúng ta vào ngay cả vào Audi cũng vậy nữa, cái nơi mà chúng ta mua rau hay là mua trái cây hay là mua thịt đó, lúc nào cái chỗ đó cũng rất là rộng. Nó rộng, nó chiếm cái khoảng không, hình như là cái tiệm nào cũng vậy, quý vị, nó chiếm khoảng không lớn nhất trong một cái tiệm đó. Chúng ta vào Thông Thông cũng vậy, chúng ta vào bất cứ cái tiệm nào mà cái đến cái khu mà quán rau củ quả hay là thịt đó là always nó rộng để cho người ta dễ lựa, mà nó thoáng như vậy thì đồ ăn khó hư. Vậy thì Target đang khó chịu vì cái chỗ này nó chiếm chỗ rất nhiều nhưng mà nó bán lại không bao nhiêu. Và trong tương lai thì theo cái lời nói của ông Brian Cornell, ông CEO của Target, thì ông nói rằng nếu mà trường hợp này mà kéo dài rồi không biết như thế nào, nhưng mà chắc chắn thì ông nghĩ rằng chỉ còn thử thêm một quý nữa mà không thành công thì chắc chắn họ sẽ dẹp cái chỗ này, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến Việt Nam, Việt Nam, nhưng mà nó thẳng ra là Việt Nam này có cái sự đầu tư ở Hoa Kỳ. Hiện tại bây giờ thì quý vị thường biết cái EB-5 là chúng ta bỏ 500.000 vào đầu tư ở Hoa Kỳ. Đây là cái chương trình này từ năm 1990 được, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta nhớ là ngày 30 tháng 9 năm 2016 cái mức đầu tư từ 500.000 này có lên đến 800.000. Nhưng mà cái điều mà Việt Nam có thể là không có biết nhiều, vì hiện tại Hoa Kỳ có một cái chiêu thức mới mà nhiều người luật sư họ tìm ra được, tức là nơi nào mà có những cái nơi gọi là cái cũ hay là gọi là historical cái địa điểm đó là gọi là địa điểm về lịch sử nhưng mà nó cũ kỹ quá, người ta muốn chuyển thành một cái dự án chẳng hạn như là về đầu tư một cái gì đó, cải tạo khu đó là một cái khu vui chơi chẳng hạn, thì chắc chắn những cái historical là nó bị loan từ chính phủ. Mà chính phủ thì hiện tại bây giờ tôi biết rằng họ có nợ đến 19.000 tỷ Mỹ Kim, làm gì có tiền để mà đầu tư. Nhưng mà để lâu thì nó sập, hay nó sập thì lại mất đi. Thì vì thế họ đang dự định đầu tư những cái nơi mà gọi là historical nhưng mà đã bị chuẩn bị xuống cấp đó. Quý vị nào ở bên Việt Nam, bên Trung Quốc, bên Liên Xô, bên Pháp v.v. có tiền, chúng ta để bỏ vào đầu tư chẳng hạn như thí dụ như một cái nơi mà Continental Plaza ở Mississippi tỷ giá 151 triệu và khoảng gần 3 hectare. Thì đây bắt đầu họ mở cửa ra, họ nói là ai muốn đầu tư vào đây để kiến thiết nơi này là một nơi vui chơi vân vân thì sẽ bỏ tiền vào. Thì bỏ tiền vào như vậy đó thì những người nước ngoài sẽ bỏ vào. Nó giống y như là cái EB-5 nhưng mà nó đầu tư trực tiếp vào cái property. Và điều này thì rất là hấp dẫn, thưa quý vị, theo Dũng biết đó. Vì chúng ta sẽ control được cái tiền đó. Cái property sẽ belong to quý vị, tên của quý vị đứng tên trên những cái miếng đất đó. Rồi đồng thời cái đầu tư đó có thể được một phần lớn chính phủ hỗ trợ nữa, chẳng hạn như tiền thuế, mỗi năm có tiền lời bao nhiêu chúng ta không đóng thuế. Và cái đây là cái chuyện đi sâu vào chi tiết đó thì quý vị cần một người luật sư thì nó sẽ rõ ràng hơn. Và đây là cái sự đầu tư, ví dụ nghĩ là mới mẻ nhưng mà nó rất là an toàn cho cái chính bản thân người Việt chúng ta nếu mà đầu tư như vậy. Và không phải là đây một cái con đường duy nhất để mà quý vị đầu tư hay là tìm được cái thẻ xanh. Nhưng mà nếu quý vị nào mà rảnh mà có vốn luyến anh văn đó, mà giúp gia đình chúng ta mà có thẻ xanh đó, thì nó có nhiều cách để mà lấy được thẻ xanh, quý vị. Chẳng hạn chúng ta vào cái website www.visa.gov USCIS.gov. Trong đây chúng ta thấy rằng có cả hàng chục cách để mà có thẻ xanh. Nhưng tôi cũng nhắc lại, có rất là nhiều trường học ở Hoa Kỳ nhưng lấy được cái bằng là cái điều khó. Nhiều cách lấy thẻ xanh nhưng mà cách mà lấy được cái chuyện đó khó lắm quý thưa vị. Nhưng mà tôi có thể vào thử xem cái trường hợp nào mà chúng ta có thể làm được thì chúng ta thử. Còn trường hợp chúng ta thấy khó quá thì chúng ta gọi luật sư. Nhưng mà trước khi gọi luật sư thì mình cũng nghĩ rằng quý vị nên thử coi như thế nào để coi cái trường hợp chúng ta có eligible hay không, tức là có được khả năng lấy thẻ xanh hay không. Chỉ vào USCIS, tiếng Việt là chữ U, chữ S, chữ C, chữ I, chữ S, tức là USCIS.gov, thưa quý vị. Trở lại báo báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho bản tin của buổi sáng ngày hôm nay, đặc biệt cái là cái bản tin cuối cùng của anh Tiến Dũng giúp ích được rất nhiều đối với quý đồng hương của mình. Những quý đồng hương nào mà ở bên Việt Nam, có thân nhân ở bên Việt Nam mà có điều kiện muốn sang Hoa Kỳ cho vì tương lai con em của chúng ta thì có thể vào để mà nghiên cứu cũng như là có thể tìm ra được những cái loại visa mà mình có thể qua đây bằng một cái đường, một cái hình thức rất là rõ ràng, mà đó là vì tương lai con em của chúng ta sau này nữa. Cảm ơn anh Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn bà Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, mến chúc anh có một ngày thật là bình an bên gia đình, người thân và bạn bè. Dạ vâng, thưa quý vị, sau một vài quảng cáo thương mại thật ngắn thì những chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý thính giả trong giây lát. Mong quý thính giả đừng rời làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.